A good friend of mine was a church member.
Trong những năm, một người bạn tốt của tôi là một tín hữu của giáo hội đã cố gắng giảng dạy cho tôi phúc âm về gia đình vĩnh cửu. Và đến khi tham dự ngày mở cửa cho công chúng vào tham quan đền thờ Sao Paulo vào tháng 10 năm 1978, khi tôi bước vào căn phòng lễ làm lễ gắn bó, thì giáo lý về gia đình vĩnh cửu mới thấm sâu vào lòng tôi, và tôi đã cầu nguyện nhiều ngày để biết đây có phải là giáo hội chân chính không. Tôi không phải là người mồ đạo, nhưng đã được nuôi dạy bởi cha mẹ mồ đạo và đã nhìn thấy điều tốt lành ở tất cả các tôn giáo khác. Và thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tất cả mọi tôn giáo đều được Thượng Đế chấp nhận. Sau chuyến đi tham quan đền thờ trong dịp mở cửa cho công chúng, tôi đã tìm ra một câu trả lời. Tôi đã có đức tin và một sự tin tưởng chắc chắn rằng Thượng Đế sẽ trả lời cho tôi biết giáo hội nào là giáo hội của Ngài. Sau một cuộc đấu tranh vất vả phần thuộc linh, cuối cùng tôi đã nhận ra một câu trả lời rõ ràng và tôi được mời chịu phép báp têm, mà cuối cùng đã xảy ra vào ngày 31 tháng 10 năm 1978, cái đêm trước lễ cúng hiến đền thờ Sao Paulo. Tôi nhận biết rằng Chúa biết và quan tâm đến tôi như Ngài đã đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi. Buổi sáng hôm sau, vợ chồng tôi đi đến Sao Paulo để tham dự một phiên lễ cúng hiến đền thờ. Chúng tôi có mặt ở đó, nhưng tôi thực sự chưa biết cách để biết ơn cơ hội tuyệt vời này. Ngày hôm sau, chúng tôi tham dự một đại hội giáo vùng. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc sống của tín hữu trong giáo hội và tìm được những người bạn tốt đã chào đón chúng tôi trong bước ngoặt này cuộc đời. Các lớp học vào ngày Chủ nhật dành cho mọi người cái đạo. Người mới cái đạo thật là tuyệt vời. Các lớp học giúp chúng tôi tràn ngập sự hiểu biết và làm cho chúng tôi muốn tuần trôi qua nhanh để có thể được nuôi dưỡng thêm về phần thuộc linh vào ngày Chủ nhật. Vợ chồng tôi khao khát mong đợi bước vào đền thờ để gia đình chúng tôi được làm lễ gắn bó cho thời suốt vĩnh cửu. Điều đó đã xảy ra 1 năm và 7 ngày sau phép báp têm của tôi. Đó là một giây phút tuyệt vời. Tôi cảm thấy như sự vĩnh cửu đã thay đổi một cách có ý nghĩa tại bàn thờ giữa những điều trước và sau khi lễ gắn bó. Vì đã sinh sống hợp pháp ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ trong một vài năm, nên tôi quen thuộc với các thành phố ở phía bắc New York và nói chung các thành phố đó đều nhỏ. Khi tôi đọc hoặc nghe nói về sự kiện dẫn đến khải tượng thứ nhất, một đám đông người được đề cập đến, và điều này không có ý nghĩa gì đối với tôi. Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao giáo hội phải được phục hồi ở Hoa Kỳ, chứ không phải ở Brazil hay Ý, quê hương của tổ tiên tôi. Những đám đông nhân chúng được đề cập đang ở đâu? Những người đã tham gia vào những cuộc phục hưng và trong cảnh hoang mang về tôn giáo. Tất cả những điều đó xảy ra ở đâu, một nơi yên tĩnh và êm đềm như vậy sao? Tôi đã hỏi rất nhiều người về điều đó, nhưng đã không có câu trả lời. Tôi đọc mọi thứ bằng tiếng Bồ Đào Nha và sau đó bằng tiếng Anh, nhưng không tìm thấy điều gì mà có thể thuyết phục tôi được. Tôi tiếp tục tìm kiếm. Vào tháng 10 năm 1984, tôi tham dự một đại hội trung ương với tư cách là cố vấn cho một chủ tịch đoàn giáo khu. Sau đại hội đó, tôi đi đến Palmyra mong muốn tìm ra câu trả lời. Khi đến đó, tôi cố gắng hiểu tại sao sự phục hồi phải ở đây và tại sao đã có một sự xáo trộn phần thuộc linh như vậy. Tất cả những người được đề cập đến trong câu chuyện của Joseph từ đâu tới, tại sao lại là ở đây? Và lúc đó, câu trả lời hợp lý nhất đối với tôi là vì Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm sự tự do. Sáng hôm đó, tôi bắt đầu đến tham quan tòa nhà Grandin, nơi mà quyển sách Mạc Môn đầu tiên được in ra. Tôi đi đến khu rừng thiêng liêng. Ở đó tôi đã cầu nguyện nhiều lần. Hầu như không có ai trên đường phố trong thị trấn Palmyra bé nhỏ đó. Đám đông mà Joseph đề cập đến đang ở đâu? Buổi chiều đẹp trời đó, tôi quyết định đi đến trang trại Peter Whitmer. Và khi đến đó, tôi thấy một đàn ông bên cửa sổ một căn nhà gỗ. Đôi mặt ông ta sáng ngời. Tôi chào ông ta và rồi bắt đầu hỏi tất cả những câu hỏi tương tự đó. Rồi ông hỏi tôi, ông có thời giờ không? Tôi nói có. Ông giải thích hai hồ Erie và Ontario, và ở dưới nữa là sông Hudson nằm trong khu vực đó. Đầu thập niên 1800, Người ta quyết định đào một con khe để tàu bè qua lại, ngang qua khu vực đó, kéo dài hơn 483 cây số để đến sông Hudson. Đó là một dự án quan trọng của thời đó. Và họ chỉ có thể dựa vào sức lao động của con người và sức mạnh của động vật. Họ cần những người dân, những kỹ thuật viên, gia đình có kỹ năng cùng bạn bè của họ. Và nhiều người bắt đầu đổ xô đến từ các thị trấn lân cận và những nơi xa hơn nữa để làm việc trên con khe. Đó thật là một giây phút thiêng liêng và thuộc linh vì cuối cùng tôi đã tìm thấy đám đông. Họ mang đến các tập tục và tín ngưỡng của họ. Khi ông đề cập đến tín ngưỡng của họ, tâm trí tôi được soi sáng và mắt thuộc linh của tôi đã được Thượng Đế mở ra. Và lúc đó, tôi đã hiểu cách bàn tay của Thượng Đế, Đức Chúa Cha, trong sự thông sáng lớn lao của Ngài, đã chuẩn bị cho một kế hoạch của Ngài, một nơi để đem thiếu niên Joseph Smith, đặt ông ở giữa cảnh hoang mang về tôn giáo. Vì ở đó, ở Camorra, các bản khác quý báu của Sách Mạc Môn đã được cất giấu. Đây là nơi trốn của sự phục hồi, nơi mà tiếng nói của Đức Chúa Cha sẽ được nghe tháo sau gần hai thiên niên kỷ, cho một khải tượng tuyệt vời, nói chuyện cùng thiếu niên Joseph Smith khi ông đi đến khu rừng thiêng liêng để cầu nguyện và nghe thấy, đây là con trai yêu quý của ta, hãy nghe lời người. Ở đó, ông đã thấy hai nhân vật vẽ được đó và hào quang trói lọi không bút nào tả xiết. Vâng, Thượng Đế tự biểu hiện cho con người một lần nữa. Bóng tối bao phủ thế gian bắt đầu biến mất. Những lời tiên tri về sự phục hồi đã bắt đầu được ứng nghiệm. Tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tinh lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, Joseph đã được dẫn đến các biên sử của những lời tiên tri, các giao ước về các giao ước do các vị tiên tri thời xưa để lại. Sát Mạc Môn yêu quý của chúng ta. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô không thể được phục hồi mà không có phúc âm vĩnh cửu đã được mặc khải trong Sát Mạc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô, chính là vì nam tử của Thượng Đế, chiên con của Thượng Đế và đấng lấy đi tội lỗi của thế gian, đấng phán với dân Ngài ở Jerusalem, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Khi rời khỏi trang trại Whitmer, tôi không nhớ đã nói là lời tạm biệt. Tôi chỉ nhớ dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Hoàng hôn đang xuống trong một bầu trời rất đẹp. Trong lòng tôi có một niềm vui to lớn và sự bình an xoa dịu lòng tôi. Bây giờ tôi hiểu rõ lý do tại sao. Một lần nữa, Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết và ánh sáng. Trong chuyến đi về nhà, Thánh Thư tiếp tục tuôn chảy vào tâm trí tôi. Những lời hứa được lập với Abraham rằng ở nơi dòng dõi của ông ta mà tất cả các gia đình trên thế gian sẽ được ban phước. Và để ban phước cho tất cả các gia đình trên thế gian, các đền thờ sẽ được dựng lên để quyền năng thiêng liêng được có thể được truyền giao cho con người một lần nữa trên thế gian, để gia đình có thể được đoạn tụ cho đến khi cái chết làm cho họ chia lìa những ở cùng, nhưng ở cùng với nhau suốt thời vinh cửu. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên các núi, cao hơn các đồi, mọi nước sẽ đổ về đó. Nếu các anh chị em đang nghe tôi nói và có bất cứ thắc mắc nào trong lòng mình, thì xin đừng bỏ cuộc. Tôi mời các anh chị em hãy nơi theo tấm gương của tiên tri Joseph Smith khi ông đọc trong Gia-cơ chương 1 câu 5, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi. Tôi làm chứng, Chúa đã kêu gọi các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để hướng dẫn vương quốc của Ngài trong những ngày sau này và trong kế hoạch của Ngài. Các gia đình phải được ở bên nhau vĩnh viễn. Ngài quan tâm đến con cái của Ngài và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. Điều đã xảy ra ở Camorra đóng một vai trò quan trọng trong sự phục hồi vì Joseph Smith đã nhận được các bản khác chưa đựng Sách Mạc Môn. Cuốn sách này giúp chúng ta đến gần đấng Kitô hơn bất cứ cuốn sách nào trên thế gian. Nhờ vào tình yêu thương vĩ đại của Ngài nên Ngài chuộc tội cho chúng ta. Tôi làm chứng về những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.